Ngũ ẩm ma. Đoạn 1. Nguyên do khởi ra các ma sự. Khi bấy giờ, Đức Như Lai gần chấm dứt thời thuyết pháp, ở nơi sư tử tọa, vinh ghế thất bảo, xoay về Tử Kim Sơn, trở lại giữa nơi ghế, bảo khắp đại chúng và ông A Nan rằng:
Bọn ông là hàng duyên giác, thanh văn hữu học, ngày nay đã hầu tâm hướng về vô thượng diệu giác đạo Đại Bồ Đề, và tôi cũng đã chỉ dạy phép tu chân chánh. Nhưng các ông còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm trong lúc tu chỉ, tu quán. Nếu cảnh ma hiện ra, ông không biết được, thì sẽ tu tâm không đúng và mắc vào tà kiến, hoặc bị ma ngũ ấm của ông, hoặc bị thiên ma, hoặc mắc quỷ thần, hoặc gặp lỵ mị, mà trong tâm không rõ, nhận giặc làm con. Lại nữa, có khi được một ít đã cho là đủ. Như Vô Văn Tỷ Khưu được đệ tứ thiền, nói ma là chứng bậc thánh. Đến khi quả báo chư thiên hết rồi, suy tướng hiện ra, thì phỉ báng quả A-la-hán còn phải thụ sanh, nên đọa vào ngục A-tỳ. Các ông hãy nghe cho kỹ, nay tôi vì ông mà phân biệt chính chắn.
Ông A-nan đứng dậy, với các hàng hữu học trong hội, vui mừng đảnh lễ, kính nghe Phật từ bi dạy bảo. Phật bảo ông A-nan và cả đại chúng:
Các ông nên biết, 12 loài chúng sanh trong thế giới hữu lậu, tâm thể giác viên, bản giác diệu minh, cùng thập phương chư Phật không hai không khác. Do vọng tưởng, các ông mê chân lý thành ra lỗi lầm. Tri ái phát sanh, sanh mê cùng khắp nên có hư không. Hóa mãi cái mê không thôi nên có thế giới sanh ra. Các cõi nước số như vi trần ở mười phương, trừ cõi vô lậu, đều do vọng tưởng mê lầm kiến lập. Nên biết hư không sanh trong tâm ông, cũng như chút mây điểm trên vùng trời, huống nữa là các thế giới ở trong hư không. Một người các ông phát minh chân lý, trở về bản tánh, thì hư không thập phương đó thảy đều tiêu mất. Làm sao các cõi nước hiện có trong hư không ấy lại không rung động? Các ông tu thiền định, trao dồi phép tam ma đề, tâm được thông suốt, ám hợp với các vị Bồ Tát và các vị vô lậu đại A-la-hán mười phương, thật sự vắng lặng, thì tất cả ma vương, quỷ thần và loài trời, phàm phu, đều thấy cung điện mình không cớ gì đổ vỡ, đất liền rung động, các loài thủy lục bay nhảy, thảy đều kinh sợ. Phàm phu tối tâm không rõ nên nghĩ lầm. Còn bọn kia đều được năm thứ thần thông, trừ lậu tận thông, đương luyến tiếc cảnh trần lao, làm sao lại để cho ông phá hoại chỗ ở. Vậy nên các loài quỷ thần, thiên ma, vọng lượng, yêu tinh, trong lúc ông tu phép tâm muội, đều đến quấy phá. Trong các ma kia, tuy có giận dữ, nhưng bọn chúng ở trong trần lao, các ông ở trong diệu giác, thì cũng như gió thổi ánh sáng, như dao chém nước, hẳn không đụng chạm nhau được. Ông như nước sôi, bọn kia như giá cứng, tạm gần hơi ấm, thì không bao lâu sẽ tiêu tan. Chúng nó luống ỷ thần lực, nhưng chỉ làm người khách. Nếu chúng có thể phá rối được, là do người chủ ngủ ấm trong tâm ông. Nếu người chủ mê lầm, thì khách được dịp quấy phá. Đương lúc tu thiền, giác ngộ không lầm, thì các ma sự kia không làm gì ông được. Khi năm ấm đã tiêu trừ, vào tính sáng suốt, thì bọn tà ma kia là kẻ tối tâm, sáng phá được tối, đến gần tự phải tiêu mất. Làm sao còn dám ở lại quấy phá thiền định? Nếu không tỏ ngộ, bị ngũ ấm làm cho mê lầm, thì chính ông là A Nan lại phải làm con của ma và thành người ma. Như nàng ma đang già, sức còn hèn kém, chỉ dùng chú thuật bắt ông phá lục nghi của Phật. Trong tám muôn hạnh chỉ phá một giới, nhưng vì tâm ông thanh tịnh nên vẫn chưa bị chìm đắm. Bọn ma này thì phá hoại toàn thân bảo giác của ông, như nhà quan tể thần bỗng nhiên bị tước hết, tịch hết. Linh đinh quanh lộn, không thể thương cứu.
Chi một, những cảnh thuộc sắc ấm.
A Nan nên biết, ông ngồi đạo tràng, tiêu diệt các niệm. Niệm đó nếu hết, thì tâm ly niệm sáng tỏ tất cả. Động tĩnh không rời, nhớ quên như một. Đương khi an trụ nơi chỗ đó mà vào tam ma đề, thì như người tỏ mắt ở chỗ rất tối tâm, tính biết được diệu tịnh, nhưng tâm chưa phát ra trí sáng suốt. Thế thì gọi là phạm vi của sắc ấm. Nếu con mắt sáng tỏ, mười phương rộng mở, không còn tối tâm nữa, thì gọi là hết sắc ấm. Người đó mới có thể vượt khỏi kiếp trượt. Xét lại nguyên do, thì cội gốc là vọng tưởng kiên cố. A Nan, chính đương trong lúc chính xét tính diệu minh, tứ đại không kết hợp, thì trong một thời gian ngắn, tâm có thể ra khỏi các ngăn ngại. ấy gọi là tinh minh trào ra tiền cảnh. Đó chỉ do công dụng tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Nếu không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì liền mắc các tà kiến. A Nan lại đem cái tâm ấy chính xét tính diệu minh, trong thân trở nên rỗng suốt, người đó bỗng nhiên ở trong thân mình nhặt ra các thứ dung sáng mà cái thân vẫn y nguyên, không bị tổn thương. Ấy gọi là tinh minh trào vào hình thể. Chỉ do tu hành tinh tiến tạm thấy được như vậy, không phải là chứng bậc thánh. Nếu không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì liền mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy chính xét trong ngoài, khi đó ý thức tư tưởng ngoài bản thân ra còn bén vào các nơi khác, đắp đổi làm khách, làm chủ. Bỗng dưng ở giữa hư không, nghe tiếng thuyết pháp, hoặc nghe mười phương đồng diễn bài nghĩa thâm mật. Ấy gọi là tinh thần đắp đổi khi ly khi hợp, thành tựu được thiện chủng. Thì tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ, thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh, thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy, đứng lặng, hiện ra sáng suốt, tâm quang phát minh, khắp cả mười phương thành sắc Diêm Phù Đàn, tất cả các loài hóa làm Như Lai. Lúc bấy giờ, bỗng thấy Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, có ngàn Đức Phật vây quanh, trăm ức cõi nước cùng với hoa sen đồng một thời hiện ra. Ấy gọi là ý thức tiêm nhiễm sự linh ngộ. Khi tâm quang phát minh, soi các thế giới, thì tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ, thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh, thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy, chính xét tính diệu minh, quan sát không ngừng, đè nén, uốn dẹp, dứt trừ thái quá. Lúc bấy giờ, bỗng nhiên mười phương hư không thành sắc thất bảo, hoặc sắc bách bảo, đồng thời cùng khắp, không ngăn ngại lẫn nhau. Những sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, mỗi mỗi thuần hiện ra. Ấy gọi là công sức đè nén quá phần. Tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy, lặng suốt chính xác, trong sáng không tán loạn. Bỗng ở giữa đêm, thấy các thứ vật trong nhà tối chẳng khác gì ban ngày, mà những vật trong nhà tối đó cũng không diệt mất. Ấy gọi là định tâm lặng đứng cái thấy, nên thấy suốt chỗ tối tâm. Tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ, thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh, thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy, thắp vào tính hư dung. Bốn vóc bỗng đồng như cỏ, như cây. Lửa đốt, dao cắt, toàn không hay biết. Khi thì ngọn lửa không thể đốt cháy, dù cắt thịt cũng như chẻ cây. Ấy gọi là năm trần đều tiêu. Khi bài xích tính tứ đại, một mặt vào chỗ thuần nhất. Tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy thành tựu tính thanh tịnh, công dụng tột bậc. Bỗng thấy mười phương núi sông, đất liền đều thành cõi Phật, đủ bãi thứ báo, chói sáng cùng khắp. Lại thấy chư Phật Như Lai như số cát sông Hằng, đầy khắp cõi hư không, lâu đài hoa lệ. Dưới thấy địa ngục, trên xem thiên cung, không còn ngăn ngại. Ấy gọi là tư tưởng ưa chán, chưa nhóm ngày một sâu, lâu lắm hóa thành như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ, thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh, thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy, nghiên cứu sâu xa. Bỗng ở giữa đêm, thấy rõ chợ búa, làng mạc, bà con quyến thuộc phương xa, hoặc nghe lời nói. Ấy gọi là nén ép cái tâm tột bậc nên nó bay xa, thấy được chỗ xa cách, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ, thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắt các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy, nghiên cứu cùng tột, thấy vị thiện tri thức, rồi hình thể biến đổi, không duyên cớ gì, trong giây lát có nhiều thứ thay đổi. Ấy gọi là tà tâm, bị loài lị mị hoặc mắt thiên ma vào trong tâm thức, không duyên cớ gì lại biết thuyết pháp, thông suốt các diệu nghĩa. Không phải là chứng bậc thánh, không nhận là chứng ngộ thì ma sự tự tiêu diệt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. A Nan, mười thứ cảnh hiện ra trong thiền định như thế đều do sắc ấm và tâm công dụng giao xen nên hiện những việc đó. Chúng sanh ngu mê không biết suy xét tự lượng, gặp nhân duyên ấy mê không tự biết, bảo là lên bậc thánh thành tội đại vọng ngữ, phải đọa vào ngục vô gián. Sau khi Như Lai diệt độ rồi, các ông nên nương theo lời dạy, khai thị nghĩa này trong đời mạt pháp, không để thiên ma được dịp quấy phá, giữ gìn che chở cho chúng sanh thành đạo vô thượng.